Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Systems Analysis and Design của Scott Tilley là giáo trình về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin thuộc dòng sách học thuật và thực hành cho sinh viên công nghệ thông tin, kinh doanh và quản trị dự án. Ấn bản này trình bày một lộ trình dễ theo dõi qua vòng đời phát triển hệ thống từ xác định nhu cầu, lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp, triển khai đến vận hành và bảo mật. Mục đích của sách không phải chỉ là dạy lập trình, mà là giúp người học hiểu cách biến một vấn đề nghiệp vụ thành một hệ thống có thể xây dựng, kiểm thử và duy trì. Scott Tilley kết hợp nền tảng phân tích hệ thống truyền thống với các chủ đề hiện đại như điện toán đám mây, ứng dụng di động và an ninh mạng. Các dự án, bài tập và tình huống định hướng nghề nghiệp tạo cầu nối giữa khái niệm lớp học với quyết định thực tế trong tổ chức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vòng đời phát triển hệ thống là khung để kiểm soát công việc phức tạp. Trục tổ chức quan trọng nhất của sách là vòng đời phát triển hệ thống, thường được hiểu là một quy trình có các giai đoạn liên kết thay vì một chuỗi việc kỹ thuật rời rạc. Tilley dẫn người học đi từ lập kế hoạch và phân tích sang thiết kế, triển khai, rồi vận hành, hỗ trợ và quản lý an toàn. Giá trị của khung này nằm ở khả năng đặt đúng câu hỏi vào đúng thời điểm. Trước khi bàn về công nghệ, nhóm cần biết vấn đề nghiệp vụ là gì, dự án có khả thi không và ai chịu ảnh hưởng. Trước khi xây dựng, họ cần chuyển yêu cầu thành mô hình, dữ liệu, giao diện và quy tắc xử lý đủ rõ ràng. Sau khi đưa vào dùng, công việc vẫn tiếp tục qua bảo trì, đánh giá và ứng phó rủi ro. Cách nhìn đó giúp tránh sai lầm phổ biến là đồng nhất phát triển hệ thống với viết mạng. Một hệ thống thất bại có thể do yêu cầu mơ hồ, phạm vi trượt, dữ liệu kém, người dùng không chấp nhận hoặc kiểm soát bảo mật yếu, dù phần mềm vẫn chạy. Sách vì thế xem phát triển hệ thống là hoạt động phối hợp giữa mục tiêu tổ chức con người, quy trình và công nghệ. Đây cũng là nền tảng để người học hiểu vì sao tài liệu hóa, phê duyệt theo mốc và phản hồi sớm có vai trò thiết yếu. Thứ hai, phân tích yêu cầu đặt nhu cầu nghiệp vụ trước giải pháp công nghệ. Phần phân tích của sách nhấn mạnh rằng hệ thống tốt phải bắt đầu bằng việc hiểu công việc hiện có và nhu cầu thực của các bên liên quan. Nhà phân tích không nên vội đề xuất phần mềm hay cơ sở dữ liệu chỉ vì một công nghệ đang phổ biến. Họ cần khảo sát quy trình, xác định đầu vào và đầu ra, nhận diện điểm nghẽn, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu quan trọng và các giới hạn về thời gian, chi phí hay chính sách. Việc thu thập yêu cầu còn đòi hỏi giao tiếp với người dùng, quản lý và bộ phận kỹ thuật, những nhóm thường có ưu tiên khác nhau. Sách đặt trọng tâm vào việc làm rõ cả yêu cầu chức năng, tức hệ thống phải làm gì, lẫn yêu cầu phi chức năng như hiệu năng, độ tin cậy, khả năng sử dụng và bảo mật. Sự phân biệt này có ý nghĩa thực tế, vì một chức năng đúng nhưng phản hồi chậm hoặc khó sử dụng vẫn có thể không đáp ứng mục tiêu. Các kỹ thuật mô hình hóa được giới thiệu như công cụ để biến trao đổi bằng lời thành biểu diễn có thể kiểm tra. Khi quy trình, dữ liệu và tương tác được mô tả rõ, nhóm dự án dễ phát hiện mâu thuẫn trước khi chi phí thay đổi tăng cao. Tư duy cốt lõi ở đây là xác nhận vấn đề đúng trước rồi mới thiết kế lời giải phù hợp. Thứ ba, thiết kế chuyển yêu cầu thành kiến trúc, dữ liệu và trải nghiệm sử dụng. Sau khi yêu cầu được xác định, sách chuyển sang thiết kế như quá trình tạo bản mô tả, có cấu trúc cho giải pháp tương lai. Thiết kế không chỉ là chọn màn hình đẹp hay chọn ngôn ngữ lập trình. Nó bao gồm kiến trúc hệ thống, cách các thành phần giao tiếp, tổ chức dữ liệu, quy tắc xử lý, kiểm soát đầu vào và cách người dùng hoàn thành công việc. Tilley cho thấy mối liên hệ giữa mô hình phân tích và quyết định thiết kế. Nếu phân tích không nêu rõ ai thực hiện một quy trình, dữ liệu nào được tạo ra và điều kiện nào chi phối nó, thiết kế sẽ dựa trên giả định thiếu kiểm chứng. Ngược lại, một thiết kế tốt cần duy trì khả năng truy vết về yêu cầu ban đầu để mọi thành phần đều có lý do nghiệp vụ rõ ràng. Sách cũng đề cao yếu tố giao diện và khả năng sử dụng. Hệ thống có thể đúng về mặt logic, nhưng nếu biểu mẫu gây nhầm lẫn, luồng thao tác dài hoặc thông báo lỗi không hữu ích, người dùng sẽ tìm cách né tránh nó. Thiết kế dữ liệu cũng mang tính quyết định, bởi dữ liệu không nhất quán sẽ làm suy giảm báo cáo, kiểm soát và chất lượng quyết định. Nhờ tiếp cận này, người học hiểu thiết kế là sự cân bằng giữa chức năng, chi phí, hiệu năng, khả năng mở rộng và trải nghiệm thực tế. Thứ tư, lựa chọn phương pháp phát triển phải phù hợp với mức độ bất định của dự án. Cuốn sách không đóng khung phát triển hệ thống vào một cách làm duy nhất. Bên cạnh cách tiếp cận tuần tự, theo các giai đoạn của vòng đời phát triển hệ thống, sách đặt người học trước nhu cầu cân nhắc các phương pháp linh hoạt và lập. Cách tuần tự hữu ích khi phạm vi tương đối ổn định, yêu cầu cần được kiểm soát chặt và tổ chức đòi hỏi tài liệu rõ ràng. Tuy nhiên, trong môi trường mà nhu cầu người dùng thay đổi nhanh, việc đưa phản hồi vào các vòng phát triển ngắn có thể giảm nguy cơ xây xong một sản phẩm không còn phù hợp. Điểm quan trọng là phương pháp không thay thế tư duy phân tích. Làm việc linh hoạt không có nghĩa là bỏ qua kế hoạch, mô hình, kiểm thử hay trách nhiệm giải trình. Nó yêu cầu nhóm chia nhỏ công việc, ưu tiên các giá trị có thể kiểm chứng và liên tục trao đổi với người dùng. Sách cũng đặt quản lý dự án vào bối cảnh này với các quyết định về phạm vi, tiến độ, nguồn lực và rủi ro. Một dự án có kỹ thuật tốt vẫn có thể trượt mục tiêu nếu thay đổi không được kiểm soát, hoặc các bên liên quan không thống nhất tiêu chí thành công. Vì vậy, giá trị thực hành của nội dung này là giúp người học biết chọn cách tổ chức công việc theo bối cảnh thay vì áp dụng máy móc một mô hình đang thịnh hành. Cuối cùng, đám mây, di động và bảo mật mở rộng phạm vi của phân tích hệ thống hiện đại. Một nét cập nhật của Systems Analysis and Design là đặt các công nghệ đương đại vào trong kỷ luật phát triển hệ thống. Điện toán đám mây và ứng dụng di động có thể thay đổi cách tổ chức cung cấp dịch vụ, lưu trữ dữ liệu và tiếp cận người dùng. Nhưng chúng không tự động tạo ra một giải pháp tốt. Nhà phân tích vẫn phải đánh giá chi phí, độ sẵn sàng, tích hợp, quyền sở hữu dữ liệu, hiệu năng và mức độ phụ thuộc vào nhà cung cấp. Với môi trường di động, những câu hỏi về kích thước màn hình, kết nối không ổn định, trải nghiệm thao tác và bảo vệ thiết bị trở thành một phần của yêu cầu. Bảo mật được đặt như trách nhiệm xuyên suốt, không phải bước bổ sung ở cuối dự án. Điều này bao gồm nhận diện tài sản cần bảo vệ, kiểm soát quyền truy cập, giảm rủi ro đối với dữ liệu và cân nhắc tác động của sự cố lên hoạt động nghiệp vụ. Cách trình bày này có ích vì nó chống lại quan niệm rằng các lựa chọn hạ tầng hoặc an ninh chỉ thuộc về chuyên gia kỹ thuật. Mỗi quyết định về quy trình, dữ liệu, giao diện và tích hợp đều có hệ quả bảo mật. Qua đó, sách mở rộng vai trò của nhà phân tích từ người ghi nhận yêu cầu thành người kết nối giá trị nghiệp vụ với những ràng buộc công nghệ đang thay đổi. Kết luận, Systems Analysis and Design phù hợp nhất với sinh viên đang học phân tích hệ thống, quản lý hệ thống thông tin hoặc phát triển phần mềm, cũng như người mới vào vai trò phân tích nghiệp vụ, điều phối dự án và thiết kế giải pháp. Người đọc không cần xem, đây là sách dạy một công cụ cụ thể. Lợi ích chính là có được ngôn ngữ và trình tự tư duy để tiếp cận một dự án hệ thống, từ xác định vấn đề đến đánh giá kết quả sau triển khai. Điều đó đặc biệt hữu ích khi phải trao đổi giữa người dùng nghiệp vụ, quản lý và đội ngũ kỹ thuật, vì mỗi bên thường nhìn cùng một vấn đề theo cách khác nhau. So với nhiều sách nhập môn chỉ tập trung vào kỹ thuật lập trình hoặc mô tả khái niệm quản trị ở mức rộng, sách của Thilly nổi bật ở cấu trúc, bám sát vòng đời, phát triển hệ thống và định hướng áp dụng trong môi trường doanh nghiệp. Nội dung kết hợp các nền tảng như yêu cầu, mô hình hóa, thiết kế dữ liệu, giao diện và quản lý dự án với các bối cảnh hiện đại như đám mây di động và bảo mật. Các bài tập và dự án đi kèm cùng nền tảng Mindtap cũng làm rõ vị thế của sách như một giáo trình có tính thực hành. Dù người đọc vẫn cần học sâu hơn về lập trình, kiến trúc hay bảo mật chuyên biệt, cuốn sách cung cấp bản đồ đáng tin cậy để hiểu các lĩnh vực đó gắn với mục tiêu tổ chức như thế nào. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Thilly, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!